Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật mùng 4 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến việc phân nhóm các thủ bản Hy Lạp của Thánh Kinh Tân Ước. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Chức Nữ Vương của Đức Maria theo hai văn bản phúc âm Thánh Luca và biến cố Đức Mẹ hùng xác lên trời. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Geneva, Tòa Thánh cầu mong cho những ước muốn cải tiến về kinh tế tự do và cải tổ xã hội tại Syria không được thực hiện bằng bạo lực, bất bao dung và kỳ thị. Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, đã bày tỏ lập trường trên đây trong khóa họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền về Syria hôm mùng 2 tháng 12 vừa qua. Đức Tổng giám mục khẳng định rằng, Tòa Thánh rất quan tâm theo dõi những biến cố bạo lực bi thảm ngày càng gia tăng tại Syria, gây nên nhiều nạn nhân và đau thương trầm trọng. Những biến cố trong các tháng qua ở Syria đã nảy sinh từ ước muốn có một tương lai tốt đẹp hơn về an sinh kinh tế, công bằng, tự do và tham gia vào đời sống công cộng. Và chúng tôi thấy cần cấp thiết có những cải tổ thực sự trong đời sống xã hội, kinh tế và chính trị. Tuy nhiên, vị đại diện Tòa Thánh nói rằng điều rất đáng mong ước là những phát triển đó không diễn ra qua sự bất bao dung hoặc xung đột và càng không phải bằng bạo lực, nhưng đúng hơn là qua việc tôn trọng tuyệt đối với sự thật, việc sống chung và các quyền hợp pháp của các cá nhân và của các nhóm, cũng như qua sự hòa giải. Các nguyên tắc này phải hướng dẫn các vị lãnh đạo trong khi để ý tới các khát vọng của xã hội dân sự, cũng như những yêu cầu của cộng đồng quốc tế. Trong khóa họp vừa qua, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã lên án Syria trong khi Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng đối với quyết định này của Hội đồng. Ngoại trưởng Nga gọi việc lên án này của Liên Hiệp Quốc là điều không thể chấp nhận được. Nga kêu gọi các cường quốc đừng viện cớ này để tấn công quân sự chống lại Syria như đã xảy ra với Libya. Các cuộc biểu tình và đụng độ trong thời gian qua giữa các lực lượng đối lập và phe chính phủ đã làm cho hơn 4.000 người thiệt mạng. Sáng hôm qua mùng 3 tháng 12 đã có 18 người bị thiệt mạng, trong đó có 7 quân nhân và nhân viên các lực lượng an ninh của chính phủ Syria.
Đài Bắc, hôm mùng 2 tháng 12 vừa qua, Tòa Thánh và Đài Loan đã ký hiệp định nhìn nhận giá trị các văn bằng đại học của nhau. Hiệp định được ký kết giữa Đức Hồng Y Zenon Grotolowski, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, và ông Giang Nghi Hoa, Bộ trưởng Giáo dục của Đài Loan. Theo thỏa thuận này, tất cả các văn bằng do hơn 650 đại học của Giáo hội Công giáo trên thế giới cấp phát đều được công nhận tại Đài Loan, và đối lại các văn bằng của 161 đại học và học viện cao đẳng tại Đài Loan được chính phủ nước này công nhận thì cũng có giá trị đối với các đại học công giáo. Linh mục Friedrich Bacina thuộc Bộ Giáo dục Công giáo giải thích rằng tương quan giữa các đại học trên bình diện thế giới là một sự kiện ngày càng phổ thông. Sự công tác quốc tế ngày càng trở nên quan trọng. Nhân dịp đến thăm Đài Loan, hôm mùng 1 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Grotolowski đã được Tổng thống Mã Anh Cửu tiếp kiến. Đức Hồng Y đã nhấn mạnh sự đóng góp của Tòa Thánh vào việc quốc tế hóa văn hóa. Tòa Thánh quan tâm đến các quan hệ quốc tế và tất cả các đại học của chúng tôi có tính chất quốc tế, nhất là vì các cơ sở này thuộc về gia đình công giáo có tính chất hoàng vũ và vì các đại học này hiện diện tại rất nhiều nước trên thế giới. Cứ 3 năm một lần có một đại hội tất cả các đại học công giáo. lần tới đại hội sẽ diễn ra tại thành phố Sao Paulo bên Brazil. Chúng tôi có thể hy vọng rằng một trong các đại hội tương lai sẽ diễn ra tại Đài Bắc.
Tổng thống Mã Anh Cửu cũng coi hiệp định với Tòa Thánh là một điều rất tích cực. Theo ông, một trong những phương thế để góp phần phát triển Đài Loan là làm cho đảo này thành một trung tâm giáo dục cao đẳng tại miền Đông Á. Hiện nay đã có ít nhất 50.000 sinh viên nước ngoài tại Đài Loan, nhất là từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ và Hoa Lục. Tổng thống nói, chúng tôi dự kiến vào năm 2020 sẽ có ít là 130.000 sinh viên trong các đại học của chúng tôi. Hiệp định nói trên cũng có ảnh hưởng đối với địa phương ở Đài Loan, theo đó các bằng cấp do phân khoa thần học, do các cha dòng tên tại đây điều khiển, sẽ có giá trị pháp lý. Những người lấy bằng tại phân khoa này có quyền tìm được việc làm trong xã hội Đài Loan. Trường thần học của dòng tên hiện có 174 sinh viên, trong đó có 64 người theo các lớp học ban tối. Phân khoa này cũng có tính chất quốc tế với các sinh viên đến từ Malaysia, Hàn Quốc và Singapore. Thường thường họ là các tu sinh thuộc các dòng quốc tế được gửi đến học tại Đài Loan để chuẩn bị thi hành sứ vụ nơi các cộng đoàn công giáo nói tiếng Hoa.
Berlin, Đức Hồng Y Van Ter Casper, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đề cao việc các tín hữu Kitô cầu nguyện đại kết là hình thức hiệu quả nhất cho sự hiệp nhất của giáo hội. Đức Hồng Y Casper bày tỏ lập trường trên đây tối ngày 1 tháng 12 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ do Cộng đoàn Schmanoff, Con đường mới, tổ chức tại Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức. Đức Hồng Y gọi các nhóm cầu nguyện đại kết chính là linh hồn của phong trào tìm về hiệp nhất giữa các giáo hội Kitô. Đồng thời Ngài nói rằng, đứng trước những vấn đề thần học còn tồn động giữa các giáo hội Kitô, chúng ta không được quên hoặc coi nhẹ những tiến bộ đã đạt được trong 50 năm qua. Đức Hồng Y cũng cảnh giác không nên mong đợi những thành đạt mau chóng trong các cuộc đối thoại chính thức giữa các giáo hội Kitô. Tốt hơn nên tăng cường và chăm sóc những điểm chung đã đạt được và gây ý thức về những tiến bộ ấy. Hình ảnh đại kết trong những năm qua rất khởi sắc và không được bỏ qua. Chúng ta nên có thái độ lạc quan, cũng như bức tường Berlin đã bị sụp đổ hồi năm 1989 giữa lúc không ai ngờ được. Một lúc nào đó, các bức tường giữa các giáo hội cũng sẽ sụp đổ giữa lúc chúng ta không ngờ.
Essen, Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi các tín hữu công giáo toàn quốc cầu nguyện và hỗ trợ giáo hội tại Mỹ Châu Latin trong việc giúp đỡ dân chúng tại đại lục này. Các giám mục đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân dịp chuẩn bị khai mạc chiến dịch mùa vọng do Tổ chức Bác ái Adveniat của Hội đồng Giám mục Đức phát động tại thành phố Essen. Lễ khai mạc chính thức năm nay sẽ được cử hành vào Chủ nhật thứ ba mùa vọng với chủ đề Adveniat Regnum Tuum, xin cho nước cha trị đến. Tổ chức Adveniat được các giám mục Đức thành lập cách đây 50 năm để trợ giúp giáo hội tại Mỹ Châu Latin trong các hoạt động mục vụ thường nhật và các hoạt động từ thiện bác ái dành cho người nghèo và những người kém may mắn. Trong thông cáo, các giám mục Đức nhận định rằng trong 50 năm qua, nhiều tình trạng đã trở nên tốt đẹp hơn. Nói chung nạn nghèo đói giảm bớt. Và cả tại những vùng hẻo lánh nhất ở Mỹ Châu Latin, nhiều người trong giáo hội đã kín múc sức mạnh từ đức tin. Tuy nhiên vẫn còn hiện tượng một thiểu số người giàu ngày càng có thêm tiền bạc và ảnh hưởng, trong khi hàng triệu người sống trong cảnh lầm than. Các giám mục Đức cho biết tổ chức Adveniat đã tìm được nhiều đối tác trong các giáo hội địa phương, nơi mà các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân, gia đình, người già và người trẻ cộng tác vào việc xây dựng nước Chúa. Trong các giáo xứ, trường học, trung tâm giáo dục, các trạm xá xã hội và nhà thương, cũng như nhà tù miền quê và ở thành thị. Chúng tôi kêu gọi anh chị em cầu nguyện và quảng đại hỗ trợ các công trình này trong cuộc lạc quyên sẽ được thực hiện tại các nhà thờ trên toàn nước Đức vào dịp lễ Giáng sinh tới đây. Trong 50 năm qua, tổ chức Adveniat đã tài trợ hơn 2 tỷ 300 triệu euro cho khoảng 200.000 dự án của giáo hội tại châu Mỹ Latin.
Moscow, Đức Thượng Phụ Kirin I, giáo chủ chính thống Nga, bày tỏ lo âu vì làn sóng bạo lực gia tăng chống lại các tín hữu Kitô thiểu số tại Trung Đông và Bắc Phi. Theo hãng tin Interfax của Nga truyền đi hôm mùng 2 tháng 12 vừa qua, Đức Thượng Phụ Kirin tuyên bố trong một hội nghị quốc tế ở Moscow rằng một trong những xu hướng tiêu biểu nhất trong thời đại chúng ta là sự di tản ồ ạt của các tín hữu Kitô ở Trung Đông và Bắc Phi, do sự gia tăng chưa từng có làn sóng bạo lực chống lại các tín hữu Kitô thiểu số ở các vùng này. Trung Đông là chiếc nôi của ba tôn giáo độc thần chính trên thế giới. Người ta sợ rằng trước những biến cố hiện nay, viễn tượng các tín hữu Kitô bị trục xuất ra khỏi các vùng ấy là điều có nguy cơ trở thành thực tại. Theo Đức Thượng Phụ Chính thống Nga, các tín hữu Kitô trở thành con tin của một sách lược chính trị rộng lớn, và tình trạng của các tín hữu ấy trở nên tồi tệ hơn từ sau khi các nước ngoài can thiệp vào công việc của các nước tại vùng Trung Đông và Bắc Phi. Đức Thượng Phụ nhận xét rằng, từ ghét bỏ Kitô chỉ được sử dụng trong ngôn ngữ ngoại giao từ vài năm nay, không phải tình cờ mà các tín hữu Kitô đang trở thành nhóm tôn giáo bị bách hại nhiều nhất trên thế giới. Vì thế, đánh đuổi các tín hữu Kitô ra khỏi các vùng nói trên sẽ mở cửa cho những kẻ cực đoan. Và Đức Thượng Phụ Kirin kết luận rằng, một lần nữa chúng tôi kêu gọi kiến tạo một cơ cấu khả dĩ bảo vệ quyền của các tín hữu Kitô. Để đạt mục đích ấy, cần phải có một cuộc đối thoại bao gồm cả các vị trách nhiệm của các cộng đoàn tôn giáo.
Vatican, hôm mùng 2 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã tròn 77 tuổi, tức là vượt quá 2 năm so với tuổi về hưu theo giáo luật. Cách đây hơn 5 năm, Đức Hồng Y Bertone được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm quốc vụ khanh tòa thánh, kế nhiệm Đức Hồng Y Angelo Sodano, 79 tuổi. Hồi tháng 12 năm 2009, sau khi tròn 75 tuổi, Đức Hồng Y Bertone đã đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha nhưng bị từ chối và được yêu cầu tiếp tục chức vụ. Theo giáo luật, các Hồng Y thuộc giáo triều Roma khi tròn 75 tuổi được yêu cầu đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha, nhưng thường ngài duy trì các vị thêm một thời gian.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Tin mừng theo Thánh Luca, chương 21, câu 1 đến câu 4. Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-xu thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà quá túng thiếu kia bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm. Người liền nói, Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà bỏ vào dâng cúng. Còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.
Khi ngồi nhìn người ta dâng cúng tiền cho đền thờ, Đức Giê-xu thấy người giàu bỏ tiền, có khi là những món tiền lớn, nhưng ngài cũng thấy một bà quá bỏ tiền vào thùng. Một món tiền rất nhỏ, bằng đơn vị tiền tệ nhỏ nhất. Ngài nói cho các môn đệ nghe về cách đánh giá của Ngài, cũng là cách đánh giá của Thiên Chúa. Bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn những người giàu. Vì các môn đệ có thể bị ngỡ ngàng, nên Ngài giải thích cho họ. Người giàu bỏ vào từ sự dư thừa của họ, còn bà quá bỏ vào từ sự túng thiếu của bà. Trao đi một điều đụng chạm đến cuộc sống của mình thì khó hơn gấp bội, vì mình phải gánh chịu hậu quả ngay lập tức. Thank you. quá ở Sarepta chắc chắn đã gặp khó khăn khi ngôn sứ Elia xin bà làm cho ông một cái bánh nhỏ trước đã, rồi sau đó mới làm cho bà và con bà. Bà đã dám vâng lời dù đang túng thiếu, dù nhà chị còn một nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Cái chết đang đến với mẹ con bà, vậy mà bà đã dám chia sẻ. Chia sẻ của hai bà quá trên đây đều nằm trong những tình huống tự như không thể chia sẻ được vì chẳng có gì để chia sẻ. Chia sẻ cho Chúa hay cho tha nhân lúc ấy thật là quý biết bao, vì nó đòi ta ném mình vào sự bất an và đồng thời ném mình vào vòng tay quan phòng của Thiên Chúa. Mọi tính toán kiểu con người biến mất để nhường chỗ cho lòng quảng đại vô bờ. Chắc chắn Thiên Chúa chẳng để cho bà quá nghèo phải chết đói. Hũ bột không cạn và bình dầu không vơi vẫn là quà tặng Chúa ban cho bất cứ ai dám trao đi tất cả đời mình. Vì trao đi mà sau đó mình không thể thấy thiếu thì không thật là trao đi.
Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy Chúa đã ban cho con. Lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa, xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới việc phân nhóm các thủ bản Hy Lạp của Thánh Kinh Tân Ước. Thưa cha, trong số 5.000 thủ bản của Thánh Kinh Tân Ước, để nghiên cứu, chắc chắn các học giả đã phải phân loại chúng. Vậy thì các học giả đã phân loại chúng như thế nào ạ?
Để nghiên cứu các văn bản Kinh Thánh Tân Ước, các học giả sắp xếp chúng thành một ít nhóm độc lập với nhau gọi là recensioni, các bản duyệt sửa, hay tipi testuali, các loại văn bản. Recensione là công việc duyệt xét trở lại và sửa chữa văn bản thời xa xưa. Khi người ta nhận thấy văn bản đang dùng vì đã bị sao chép quá nhiều lần nên đang bị sai lạc đi. Trong khi kiểu nói loại văn bản ám chỉ một nhóm thủ bản có bản văn giống nhau mà không xác định lý do sự tương đồng đó bắt nguồn từ việc duyệt sửa hay vì chúng có nguồn gốc chung. Cho tới các thập niên hậu bán thế kỷ thứ 20, người ta thích dùng từ duyệt sửa văn bản, nhưng ngày nay người ta thích nói tới các loại văn bản hơn, vì không biết nguồn gốc chắc chắn của chúng. Giới chuyên môn đã đi tới kiểu phân loại này dựa trên nhiều điểm tương đồng và nhiều điểm khác biệt tìm thấy trong các thủ bản khác nhau, khiến cho chúng hoàn toàn khác tất cả các thủ bản khác. Thật không dễ thiết định bản duyệt sửa hay loại văn bản nào thuộc một bản văn nhất định nào. Lý do là vì có một vài điểm tương đồng cho phép xếp thủ bản duyệt sửa hay loại thủ bản vào nhóm thủ bản này, nhưng cũng có những điểm tương đồng khác cho phép xếp chúng vào nhóm thủ bản khác. Sự kiện này có thể xảy ra vì nhiều thủ bản mà chúng ta hiện có là các thủ bản hỗn hợp. Trong nghĩa chúng mang ảnh hưởng của nhiều hình thái văn bản khác nhau. Đây là lý do giải thích tại sao các học giả và giới chuyên viên lại có các ý kiến và lập trường khác nhau liên quan tới việc sắp xếp các nhóm văn bản. Còn hơn thế nữa, các vị cũng không thống nhất liên quan tới số các bản chính được duyệt xét.
Các hệ thống sắp xếp như kể trên đây có các ưu khuyết điểm nào, thưa cha?
Nói đúng ra, mỗi hệ thống sắp xếp đều có các ưu điểm và khuyết điểm của nó, nhưng cần phải có một loại sắp xếp nào đó để có thể dựng lại văn bản gốc của Thánh Kinh Tân Ước theo các tiêu chuẩn của khoa phê bình văn bản. Trong việc chọn giữa các văn bản khác nhau, cần phải chú ý tới các loại văn bản ủng hộ một kiểu đọc hơn là số văn bản tuyệt đối. Như vậy, nếu trong một điểm nào đó mà 100 thủ bản thuộc cùng một văn bản được duyệt sửa thường ít chính xác, có một từ xác định, trong khi 10 thủ bản cổ xưa hơn, nhưng thuộc hai văn bản được duyệt sửa thường trung thành, nhưng lại có một từ khác, thì từ thứ hai của 10 thủ bản này phải được chọn. Đây là một trong những tiêu chuẩn của ngành phê bình văn bản. Kiểu nói khó hiểu nhất hay từ khó hiểu nhất hầu như bao giờ cũng phản ánh trung thực văn bản chính hay văn bản gốc. Vì khi sao chép, người ta thường có khuynh hướng sửa đổi kiểu nói khó hiểu hay từ khó hiểu đó cho dễ hiểu hơn, chứ không bao giờ làm ngược lại. Nhưng cũng vì thế mà có thể tìm dựng lại văn bản gốc dựa trên việc so sánh các văn bản trong nhãn quan phê bình văn bản. Ở đây chúng ta theo kiểu xếp loại mà học giả Merck đã trình bày trong cuốn Thánh Kinh Tân Ước Hy Lạp và Latin có các ghi chú của khoa phê bình văn bản. Tuy không đáp ứng hoàn toàn tiến trình thay đổi của các nghiên cứu, nhưng tác phẩm này vẫn luôn là một điểm tham chiếu hữu ích và rất thực tế cụ thể, vì cho phép xếp loại một số nhiều thủ bản có những điểm gần nhau trong một số ít ký hiệu.
Như thế học giả Merck phân biệt các nhóm thủ bản khác nhau như thế nào, thưa cha?
Học giả Merck phân biệt các nhóm thủ bản khác nhau theo các phần khác nhau của Kinh Thánh Tân Ước, các phúc âm, sách công vụ, các thư của Thánh Phaolô, các thư công giáo, sách khải huyền. Sự phân biệt này cần thiết vì xảy ra là cùng một codice các phúc âm phải xếp vào trong một nhóm, nhưng các tác phẩm khác lại phải xếp vào một nhóm khác. Đó là chưa kể đến sự kiện rất nhiều thủ bản chỉ sao chép lại một phần của Thánh Kinh Tân Ước. Đối với các phúc âm, chúng ta có 4 nhóm lớn mang ký hiệu là các chữ Hoa, H, D, C, K. Ký hiệu H là mẫu tự đầu tiên của tên Hesychius, một tác giả người Ai Cập đã duyệt sửa văn bản Kinh Thánh Tân Ước vào năm 300. Ngày nay, giới học giả không chấp nhận lập trường này nữa. Đúng hơn, có lẽ vào năm 300, ông Hesychius đã duyệt sửa một bản văn 70. Dầu sao đi nữa, ký hiệu H đã trở thành truyền thống và được giới học giả tiếp tục dùng để chỉ các codici có uy tín và rất cổ xưa, bao gồm nhiều thủ bản papyri, các codici Onciali, B, S, tức thủ bản Vaticano và Sinaitico, và Lectionario 1596. Các lời trích của các tác giả Kitô trong nhiều bút tích của các vị như Origene và Thánh Athanasio. Thánh Girolamo đã dùng một văn bản thuộc nhóm H này để duyệt sửa văn bản Tân Ước tiếng Latin gọi là bản văn Vulgata. Bản dịch gọi là bản Boherica cũng đã sử dụng một thủ bản thuộc nhóm H này.
Nhóm thứ hai và nhóm thứ ba như thế nào, thưa cha?
Nhóm thứ hai mang ký hiệu D, bao gồm các thủ bản khác, nhất là Codice Onciale D. Nhóm này cũng được gọi là nhóm Tây Phương vì đã được phổ biến nhiều nhất bên Tây Phương. Bản văn Tân Ước của văn bản được duyệt sửa này đã được dịch ra tiếng Latin rất sớm, ngay từ hồi thế kỷ thứ hai, và hiện nằm trong bản dịch Latin cổ gọi là Vetus Latina. Khoảng năm 200, nó cũng đã được dịch ra tiếng Syriac, có thể tìm thấy trong hai Codici Syriac thuộc thế kỷ thứ năm và làm nảy sinh ra bản văn gọi là Syra Vetus. Cả hai bản dịch tiếng Latin và Syriac đều chú ý đến việc dựng lại văn bản Hy Lạp loại Codice D, vì chúng cổ xưa hơn thủ bản này. Nhóm D cũng bao gồm các lời trích của các tác giả Kitô thuộc thế kỷ thứ hai như Marcione, Thánh Giustino, Tassiano và Thánh Ireneo. Văn bản Tây phương này cũng được phổ biến bên Ai Cập, Palestina, Antioquia và Byzantio. Nhóm thứ ba mang ký hiệu C là mẫu tự đầu tiên của tên thành phố Caesarea bên đất Palestina. Hồi năm 1924, học giả Stritter cho rằng bản văn Tân Ước này đã được duyệt xét tại Caesarea. Tuy ý kiến này không được các học giả ngày nay ủng hộ nữa, nhưng ký hiệu vẫn được duy trì. Nhóm C này bao gồm Codice Theta, hay cũng còn gọi là Codice Corridethi, thuộc thế kỷ thứ 9, nhiều Codice Minuscoli. Trong đó có hai loại thủ bản Lake và Ferra, các lời trích của vài tác giả cổ như Origine và Eusebio. Nhóm C này lại còn được học giả Merck chia thành các tiểu nhóm. Nhóm thứ 4 mang ký hiệu K là mẫu tự đầu tiên của từ Koine, tiếng Hy Lạp có nghĩa là chung, vì sự kiện từ từ bản văn duyệt sửa của nhóm này trở thành bản văn chung của các giáo hội Hy Lạp. Nhóm K gồm có Codice A hay Codice Alessandrino, các lời trích của Thánh Cyrilo, người thành Alexandria, trong tác phẩm Chú Giải Phúc Âm thứ tư, và các lời trích của các tác giả lớn thành Antioquia như Thánh Gioan Kim Khẩu và Teodoretto thành Siro. Học giả Mer cũng chia nhóm ca này thành nhiều tiểu nhóm.
Thưa cha, nếu con không lầm thì sách Công Vụ cũng thuộc bốn nhóm HDCK kể trên, có đúng vậy không ạ?
Vâng, đúng thế. Sách Công Vụ cũng thuộc bốn nhóm thủ bản HDCK như các phúc âm, nhưng không luôn luôn có cùng các thủ bản như các phúc âm. Đặc biệt Codice Alessandrino là thủ bản tiêu biểu chính thuộc nhóm K trong các phúc âm, giờ đây trong trường hợp sách Công Vụ lại thuộc nhóm H. Trong trường hợp các thư của Thánh Phaolô và các thư công giáo thì chỉ còn có ba nhóm. Sau cùng, đối với sách Khải Huyền, học giả Merck sắp xếp các thủ bản thành các nhóm H, O, A, N, A, R, P, O và K. Nhóm H như đã trình bày đối với các phúc âm. Nhóm M bao gồm các thủ bản lẫn lộn, nghĩa là không thuộc một nhóm xác định. Nhóm O là mẫu tự đầu tiên tên của ông Ecumenius, là tác giả có văn bản sách Khải Huyền, rất giống với thủ bản được duyệt sửa này. A, N là nhóm bao gồm các thủ bản sách Khải Huyền, giống với thủ bản của ông Andrea thành Caesarea, trong khi nhóm AR là văn bản do ông Aretha đã dùng, và nhóm PO là văn bản do ông Pseudo Ecumenius đã dùng. Sau cùng là nhóm K như đã trình bày ở trên. Đối với sách Khải Huyền, hai nhóm thủ bản H và K không luôn luôn có cùng các thủ bản giống như các phần khác của Tân Ước.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria với tựa đề Chức Nữ Vương của Đức Maria theo hai văn bản phúc âm Thánh Luca và biến cố Đức Mẹ hồn xác lên trời.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phúc âm Thánh Luca có hai văn bản minh chứng cho chức nữ vương của Đức Maria. Đó là văn bản chương 1, câu 32 và 33, và văn bản chương 1, câu 34. Trong biến cố truyền tin, sứ thần Gabriel vén mở cho Đức Maria biết sứ mệnh vương giả của người con mà trinh nữ sắp thụ thai khi nói, người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao, Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và vương quốc của người sẽ vô cùng tận. Các học giả đều đồng ý rằng hai câu trên đây là tiếng vọng của lời tiên tri nổi tiếng mà ngôn sứ Nathan nói với vua David, đá tảng đích thật của thuyết cứu thế có nguồn gốc nhà David. Qua miệng ngôn sứ Nathan, Gia-vê Thiên Chúa phán với vua David rằng, khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh ta, và ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó ta sẽ là cha, đối với ta nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, ta sẽ sửa phạt nó bằng roi của người phàm, bằng đòn của con người. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt ta, ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Cùng lời tiên tri ấy được tác giả sách Sử biên 1 ghi lại trong chương 17 với vài khác biệt như sau. Khi ngươi đã mãn phần mà về với tổ tiên, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, tức là một trong số các con ngươi, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền, chính nó sẽ xây nhà cho ta, còn ta sẽ làm cho ngai báu của nó vững bền mãi mãi. Đối với nó, ta sẽ là cha, đối với ta, nó sẽ là con. Ân nghĩa dành cho nó, ta sẽ không rút lại, như ta đã rút lại đối với kẻ tiền nhiệm của ngươi. Ta sẽ làm cho nó được kiên vững trong nhà ta, cũng như trong vương quốc của ta đến muôn đời, và đến muôn đời ngai báu của nó sẽ được củng cố.
Các lời sấm trong chương 9 sách ngôn sứ Isaiah về đấng cứu thế cũng ở trên cùng làn sóng đó. Ngôn sứ viết về trẻ thơ cứu thế như sau. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là cố vấn kỳ diệu, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Ngôn sứ Daniel cũng kể lại thị kiến sau đây liên quan tới đấng cứu thế. Ông viết trong chương 7, trong những thị kiến ban đêm, tôi mãi nhìn thì kìa, có ai như một con người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần đấng lão thành và được dẫn tới trình diện. Đấng lão thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong. Văn bản thứ hai trong phúc âm Thánh Luca chứng minh cho chức nữ vương của Đức Maria là chương 1, câu 43. Trong cảnh được Đức Maria tới viếng thăm, bà Elizabeth đã vui sướng chúc tụng và kêu lên, bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như thế này. Ở đây, cần ghi nhận một điều, đó là tước hiệu Chúa của tôi là tước hiệu có bản chất vương giả. Chắc hẳn nó phát xuất từ Thánh Vịnh 110 câu 1. Sấm ngôn của Chúa ngỏ cùng Chúa tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Từ Sion, Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của người, giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ. Vua David là tác giả Thánh Vịnh này, gọi vua là Chúa của tôi. Và chúng ta tất cả đều biết rằng Thánh Vịnh 110 đã được đọc lại trong chìa khóa cánh chung cứu thế, đặc biệt liên quan tới việc đợi chờ vị vua cứu thế. Chẳng hạn trong chương 12, Thánh sử Marco kể lại sự kiện Chúa Giêsu đối đáp với các kinh sư muốn thử sự thông thái và khôn ngoan của người. Sau đó, khi giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu lên tiếng hỏi, sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua David? Chính vua David được Thánh Thần soi sáng đã nói, Chúa phán cùng Chúa tôi rằng, bên hữu cha đây, con lên ngự trị, để rồi bao địch thủ cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Chính vua David gọi Đấng Kitô là Chúa, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được? Đám đông dân chúng nghe Đức Giêsu thì thích thú, nhưng mà giới biệt phái, các kinh sư và các ký lục thì chắc chắn là không.
Thánh Matthew trong chương 22 cũng kể lại giáo huấn nói trên của Chúa Giêsu trong bối cảnh cuộc tranh luận với người Pharisêu và viết: Những người Pharisêu đang tụ tập thì Đức Giêsu hỏi họ rằng: Các ông nghĩ sao về Đấng Kitô? Người là con của ai? Họ thưa: Con của David. Người hỏi: Vậy tại sao vua David được thần khí soi sáng lại gọi người là Chúa khi nói rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con? Vậy nếu vua David gọi Đấng Kitô là Chúa thì làm sao Đấng Kitô lại là con vua ấy được? Không ai đáp lại người được một tiếng, và từ ngày ấy chẳng còn ai dám chất vấn người nữa. Chất vấn, tranh luận, gài bẫy là điều các Pha-ri-sêu, các kinh sư và ký lục luôn cố gắng làm để có lý do loại trừ Chúa Giêsu. Trong chương 20, Thánh sử Luca cũng cho thấy điều đó khi thuật lại cảnh một nhóm các sa đốc đưa ra trường hợp luật Lê-vi-ra liên quan tới điều buộc các anh em trai phải lấy chị hay em dâu để duy trì dòng dõi tông đường cho người anh hay người em trai đã qua đời. Họ đưa ra trường hợp có 7 người anh em nhà kia cùng lấy người chị dâu cả để gây dựng dòng giống cho anh, nhưng đều chết. Thế thì vào ngày sau hết, người đàn bà ấy là vợ ai, vì cả 7 anh em đều lấy nàng làm vợ? Chúa Giêsu trả lời, họ không còn cưới vợ gả chồng nữa, mà được ngang hàng với các thiên thần, vì là con cái của sự sống lại. Còn Thiên Chúa là Thiên Chúa của các kẻ sống, chứ không phải Thiên Chúa của kẻ chết. Tiếp đến Chúa Giêsu hỏi họ, sao người ta lại nói Đấng Kitô là con vua David? Vì chính vua David đã nói trong thánh vịnh, Chúa phán cùng Chúa tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Như vậy vua David gọi Đấng Kitô là Chúa, thế thì làm sao Đấng Kitô lại là con vua ấy được? Như thế chúng ta hiểu tại sao bà Elizabeth lại đã chào Đức Maria là thân mẫu của vua cứu thế. Đó là vì vua mà thiên sứ Gabriel đã báo cho Đức Maria biết khi truyền tin cho trinh nữ, như Thánh Luca ghi trong chương 1. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng của David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và nước người sẽ vô cùng vô tận.
Tuy nhiên, trong biến cố Đức Maria hồn xác lên trời, chúng ta cũng nhận ra vương quyền của mẹ. Cũng như Chúa Giêsu với sự phục sinh đã ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, Đức Maria cũng đã được lên trời ngự bên hữu con mình như là nữ vương, như là hoàng thái hậu. Thật vậy, biến cố phục sinh của Chúa Giêsu Kitô cũng là một biến cố vương giả. Khi giải thoát người khỏi các dây của tử thần, Thiên Chúa Cha đã cho Đức Giêsu ngự bên hữu người và đặt người làm Chúa cứu thế. Đó là điều tông đồ Phêrô đã mạnh mẽ khẳng định với dân Do Thái trong bài giảng đầu tiên sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, như viết trong chương 2 sách Công Vụ. Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, trao cho người Thánh Thần đã hứa để người đổ xuống. Đó là điều anh em đang thấy, đang nghe. Thật vậy, vua David đã chẳng lên trời, thế mà lại nói, Chúa phán cùng Chúa tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Vậy, toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này, Đức Giêsu mà anh em treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Chúa và làm Đấng Kitô. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, nhà vua được sức dầu trong lễ nghi tươi vui, và từ lễ nghi đó, nhà vua rút tỉa ra tên gọi Messia, có nghĩa là được sức dầu. Trong quan niệm của người xa xưa, dầu được coi như yếu tố củng cố, khiến cho cơ thể được khỏe mạnh. Điển hình như trường hợp của các lực sĩ, họ thoa dầu cho da dẻ khỏe mạnh. dầu là dấu chỉ quyền lực của Thánh Thần, là đấng chiếm hữu vị tân vương. Điển hình như sự kiện ngôn sứ Samuel sức dầu phong vương cho ông Saul, khiến cho vua Saul được tràn đầy thần khí Chúa. Hay biến cố ngôn sứ Samuel sức dầu tấn phong David làm vua kế vị vua Saul vì ông này đã phản bội Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm vượt qua, Thiên Chúa Cha đã biến đổi nhân tính của Đức Giê-xu với sức mạnh của mầu nhiệm dầu tươi vui, đó là Chúa Thánh Thần, như tác giả thư gửi tín hữu Do Thái ghi nhận khi trích Thánh Vịnh 44 để nói về vinh quang của Đức Giê-xu Kitô là con Thiên Chúa. Ngôi báu Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài, sẽ trường tồn vạn kỷ. Vương trượng người, vương trượng công minh. Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác. Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngài đã tôn phong Ngài vượt trội các đồng liêu mà sức cho dầu thơm hoan lạc.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Genève, tòa thánh cầu mong cho những ước muốn cải tiến về kinh tế tự do và cải tổ xã hội tại Syria không được thực hiện bằng bạo lực, bất bao dung và kỳ thị. Đài Bắc, hôm 2 tháng 12 vừa qua, Tòa Thánh và Đài Loan đã ký hiệp định nhìn nhận giá trị các văn bằng đại học của nhau. Moscow, Đức Thượng Phụ Kirill I, giáo chủ chính thống Nga, bày tỏ lo âu vì làn sóng bạo lực gia tăng chống các tín hữu Kitô thiểu số tại Trung Đông và Bắc Phi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.